Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times Tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết của tác giả Tatiana Denin có nhan đề Nhạc cổ điển, âm nhạc là ngôn ngữ của Chúa, do anh Đặng biên dịch. Mời quý vị cùng lắng nghe. Nghiên cứu và trải nghiệm khẳng định rằng một số thể loại âm nhạc có thể có ảnh hưởng sâu sắc đến tâm hồn người nghe. Giosotti từng nói, Mozart làm bạn tin vào thần vì không thể nào có một hiện tượng như thế đến với thế giới này và để lại vô vàn những kiệt tác vô song. Dường như là tôi chỉ vừa lần đầu nghe nó vào ngày hôm qua vậy. Nó thật đẹp đẽ, thật rung động, chạm đến đáy lòng tôi. Đó là một mùa hè trước của năm học lớp 3 của tôi. Khi tôi đang đến thăm gia đình tại Morgantown, Tây Virginia, dì Veronica của tôi ngồi xuống và chơi đàn dương cầm. Tôi chưa từng nghĩ là dì có thể chơi, nhưng mà kìa, dì ấy có thể. Điều gì phát ra khiến tai tôi kinh ngạc. Tôi lớn lên để nghe nhạc, nhưng chưa bao giờ như thế này. Khi những ngón tay của dì lướt nhanh qua phím đàn, âm thanh của Mozart và Tchaikovsky tràn ngập trong không gian với sự nhẹ nhàng và thanh mát. Thật khó diễn tả thành lời. Tôi đã bị cuốn hút ngay từ giây phút đầu tiên tôi nghe thấy. Và rồi cuộc hành trình của tôi vào thế giới âm nhạc cổ điển đã bắt đầu từ đó. Nhạc cổ điển lay động tâm hồn. Điều gì khiến âm nhạc cổ điển tác động với chúng ta nhiều tới vậy? Nó lay động chúng ta một cách mà những thứ âm nhạc khác không thể so sánh nổi. Clemency Burnhill, tác giả của Năm của những điều kỳ diệu, nhạc cổ điển để thưởng thức mỗi ngày, nói rằng: "Tôi tin rằng những tác phẩm âm nhạc vĩ đại nhất là năng lượng của sự đồng cảm. Chúng cho chúng ta du ngoạn mà không cần bắt đầu sống những cuộc sống khác, lứa tuổi khác và tâm hồn khác." Cô nói rằng nhạc cổ điển đã cân bằng cuộc sống của cô theo vô số cách. Vadinista chia sẻ trên trang web My Story rằng âm nhạc cổ điển chạm đến trái tim và tâm hồn của con người, làm họ tốt hơn, cho họ những ý tưởng và sự bình yên. Tại sao những nhà thờ lại thích nhạc cổ điển nhiều đến vậy? Bởi vì nó giúp kết nối với Chúa. Không phải tự nhiên mà có người cho rằng âm nhạc cổ điển chính là thần. Ông đồng ý với những gì người xưa biết là thật, rằng nhạc cổ điển có thể chữa lành tâm trí cơ thể bạn, phản ứng với sự rung động, nhịp điệu và nhịp độ. Quan điểm của người xưa về âm nhạc. Các nền văn hóa cổ đại đã nhận thức rõ về khả năng chữa bệnh của âm nhạc. Nhà soạn nhạc Gao Yuan của dàn nhạc giao hưởng Thần Vận Shen Yun giải thích tầm quan trọng của âm nhạc thời Trung Quốc cổ đại. Tổ tiên của chúng ta tin rằng âm nhạc có sức mạnh để dung hòa tâm hồn của một người bằng cách mà y học không thể làm được. Ở Trung Hoa cổ đại, một trong những mục đích đầu tiên của âm nhạc là để chữa bệnh. Trong từ ngữ Trung Quốc, một số ký tự dành cho y học thực ra đến từ ký tự dành cho âm nhạc. Ông ghi chú rằng Hiên Viên Hoàng Đế, được biết đến là thủy tổ của người Hán, đã phát triển một tầm hiểu biết sâu rộng về sức mạnh của âm nhạc sau khi được truyền cảm hứng bởi một vị thần tiên trong giấc mơ, rằng sử dụng trống để đánh bại kẻ thù trong trận chiến. Gao nói rằng, trong thời kỳ trị vì của Hiên Viên Hoàng Đế, người dân đã phát hiện ra mối quan hệ giữa thang âm ngũ cung, ngũ hành với năm nội tạng và năm giác quan của cơ thể con người. Ông lưu ý rằng âm nhạc cũng đã ảnh hưởng đến hành vi của một người. Trong thời đại của Khổng Tử, các học giả đã sử dụng đặc tính êm dịu của âm nhạc để cải thiện và tu chỉnh tính cách cũng như hành vi của mọi người. Âm nhạc cũng được hiểu là được truyền cảm hứng trong thần thoại Hy Lạp cổ đại. Từ ngữ âm nhạc đến từ những nữ thần Muses, nữ thần bảo hộ cho những nỗ lực sáng tạo, Âm nhạc và chữa bệnh cũng được gắn kết lại với nhau. Người Hy Lạp cổ đại cho rằng vị thần Apollo chuyên trách cả âm nhạc và chữa bệnh, thể hiện niềm tin của họ rằng hai thứ ấy có quan hệ mật thiết với nhau. Người Hy Lạp tin rằng âm nhạc phải được cộng hưởng với thân thể và tâm hồn mới trở nên có ích, và coi âm nhạc như là một cách để kết nối tâm hồn của con người với vũ trụ. Y học hiện đại khám phá rằng âm nhạc mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là nhạc cổ điển. Y học hiện đại và âm nhạc. Hiện nay, một số cơ sở y tế nổi tiếng kết hợp âm nhạc vào kế hoạch điều trị của họ. Ví dụ như Trung tâm Âm nhạc và Y học Johns Hopkins đã thành lập một nhóm hợp xướng tên là Parkinsonics, nơi mà những người tham gia với chứng bệnh Parkinson đã chứng tỏ về sự cải thiện trong cả sự vận động và thể hiện lời nói, vốn thường bị suy giảm khi mắc bệnh Parkinson. Hết sức thú vị và mạnh mẽ khi nghĩ rằng âm nhạc, thứ vẫn đang hiện hiện xung quanh môi trường của chúng ta mãi mãi, vốn tự nhiên xuất hiện trong khắp các hoạt động của con người, lại có lợi ích được chứng minh rõ ràng trong điều trị. Sarah Hoover, đồng giám đốc của trung tâm, chia sẻ trên trang web của trung tâm. While Cornell Medicine, một trường cao đẳng của Đại học Cornell, đã phát triển một chương trình âm nhạc học và y học, và thậm chí tự thành lập một dàn nhạc giao hưởng riêng. Họ đã lên kế hoạch để cung cấp một khóa học dài hạn cho sinh viên y khoa về âm nhạc và y học trong tương lai. Claudius Conrad, bác sĩ tiến sĩ y khoa của Trung tâm Ung thư MD Anderson, vốn là một nghệ sĩ piano và là một bác sĩ phẫu thuật, đã tin vào sức mạnh chữa bệnh của âm nhạc. Trong thời gian làm nghiên cứu sinh về y học ICU, Conrad đã tiến hành một nghiên cứu đối với các bệnh nhân của mình và tìm ra một phương pháp giảm căng thẳng mới, giúp thư giãn bằng âm nhạc. Ông đã khám phá ra rằng một số bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt có thể thay thế thuốc an thần bằng cách nghe nhạc cổ điển. Làm giảm huyết áp và nhịp tim. Có một vài nghiên cứu cho thấy rằng nhạc cổ điển có thể làm giảm huyết áp và nhịp tim. Một nghiên cứu của tạp chí Tâm lý Sức khỏe Anh đã so sánh hiệu quả của nhạc cổ điển, nhạc pop và nhạc jazz. Nó cho thấy những người tham gia nghe nhạc cổ điển có mức huyết áp tâm thu giảm đáng kể sau khi làm việc hơn những người không nghe nhạc. Các thể loại nhạc khác không tạo ra sự phục hồi tốt hơn nào đáng kể so với không nghe nhạc. Trong một nghiên cứu khác, Hans Wilhelm Treff và Gary Elivoy chứng minh rằng nhạc của Mozart và Strauss không chỉ hạ thấp rõ rệt nhịp tim của chủ thể mà còn giảm huyết áp gần 5 điểm tâm thu, tốt hơn cả sử dụng thuốc. Nếu so sánh, âm nhạc của ABBA không hề chứng minh sự cải thiện nào. Bản giao hưởng Mozart số 40 ở G nhỏ thể hiện tác dụng mạnh mẽ nhất. Cải thiện tâm trạng, trí nhớ và hơn thế nữa. Vậy âm nhạc còn có thể làm gì khác cho sức khỏe của bạn? Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng nhạc cổ điển không chỉ giúp giảm căng thẳng và lo âu, mà việc nghe nhạc cổ điển 50 phút một ngày thậm chí còn chứng tỏ được hiệu quả hơn nhiều so với việc trị liệu tâm lý trong điều trị trầm cảm từ mức độ thấp đến trung bình. Theo một nghiên cứu nhỏ được công bố trên tạp chí The Psychotherapy, nhạc cổ điển đã được chứng minh là giúp cải thiện sự tỉnh táo và tập trung, dẫn đến năng suất cao hơn. Trí nhớ cũng được tăng lên khi nghe nhạc cổ điển, với một số nghiên cứu thậm chí còn cho thấy lợi ích trong việc cải thiện chứng sa sút trí tuệ. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh nhạc cổ điển cũng cải thiện chất lượng giấc ngủ, giúp bệnh nhân bộc lộ bản thân. Đây là điều hữu ích khi bàn về những sự kiện đau thương và thậm chí hỗ trợ giảm đau. Một nghiên cứu của tạp chí quốc tế về bệnh hiểm nghèo và khoa học thương tật phát hiện rằng nhạc cổ điển hỗ trợ phục hồi bệnh nhân ICU, nhưng không phải tất cả âm nhạc đều có thể trị liệu. Tác động tiêu cực của một số loại nhạc đã được chứng minh trong nhiều nghiên cứu khác nhau. Một trong những nghiên cứu hấp dẫn nhất được thực hiện bởi một học sinh trung học trường Virginia vào năm 1997, David Merrill, thí nghiệm khoa học từng đoạt giải thưởng của Anh đã được đăng trên báo Virginian Pilot, tờ báo hàng ngày lớn nhất của tiểu bang. Merrill quan sát hiệu quả của âm nhạc tác động lên những con chuột khi chúng di chuyển trong mê cung. Sau khi thiết lập một đường chạy 10 phút để vượt mê cung, anh ấy thấy rằng nhóm chuột điều khiển không tiếp xúc với âm nhạc có thể cắt giảm thời gian của chúng 5 phút. Nhưng thành tích đó đã bị đánh bại bởi những con chuột đã nghe nhạc cổ điển và cắt giảm được 8,5 phút. Trong khi những con chuột tiếp xúc với nhạc hard rock tốn thêm 20 phút để vượt mê cung. Tôi đã phải cắt ngắn dự án lại vì tất cả những con chuột nghe nhạc hard rock giết hại lẫn nhau. Merrill chia sẻ vào thời điểm đó, không có con chuột nghe nhạc cổ điển nào làm vậy. Hãy để âm nhạc cổ điển thắp sáng cuộc đời bạn. Với rất nhiều những lợi ích về trí não, thân thể và tâm hồn, thật không may là chúng ta không được tiếp xúc nhiều hơn với âm nhạc cổ điển. Con trai của tôi kể lại, một giáo viên nói với bọn trẻ rằng nhạc cổ điển thật nhàm chán. Thật đáng tiếc, tôi đoán là cô ấy chưa bao giờ tiếp xúc với nó đủ để phát triển lòng cảm kích đối với nhạc cổ điển. Vậy làm thế nào chúng ta nâng cao sự yêu thích đối với nhạc cổ điển? Đầu tiên, hãy đến dàn nhạc giao hưởng của địa phương bạn, dù là trực tiếp hay online. Tôi đã dẫn con trai đến dàn giao hưởng Richmond khi nó mới 5 tuổi, và cậu bé đặc biệt yêu thích một series tên là Lollipop, chương trình giới thiệu với trẻ em về âm nhạc cổ điển theo một cách vui nhộn và giải trí. Có rất nhiều những quyển sách và phim ảnh về âm nhạc cổ điển và những nhà soạn nhạc. Bộ phim mà Lollipop chuyển thể từ một phim gốc của HBO năm 1992, Beethoven Lives of Stars, là một trong những bộ yêu thích của con trai tôi. Cũng có rất nhiều những khóa học ngoài kia. Coursera cung cấp khóa học về những kỳ diệu của âm nhạc cổ điển, còn Udemy cung cấp những lớp học huấn luyện tai nghe và những cuộc phiêu lưu trong âm nhạc cổ điển. Và để khám phá những tác phẩm cổ điển tuyệt vời nhất, Classic FM đã biên soạn một danh sách các tác phẩm sẽ thay đổi 100% cuộc sống của bạn. Và cũng đừng quên ghé thăm những thư viện và bảo tàng ở địa phương để nghe nói chuyện và thưởng thức những buổi biểu diễn trực tiếp. Vậy nếu bạn thực sự muốn tìm hiểu một tác phẩm âm nhạc thì sao? Cha Hagee trên trang web Our Past Times đề xuất việc nghiên cứu về lịch sử của các tác phẩm, tìm hiểu một chút về cuộc đời của nhà soạn nhạc và tìm một nơi yên tĩnh để lắng nghe tác phẩm đó. Nghe đi nghe lại nhiều lần. Sau đó, theo dõi huyết áp của bạn giảm xuống, còn tâm trạng thì được cải thiện. Đồng thời những kiến thức của bạn được mở rộng. Để giúp những đứa trẻ phát triển sự yêu thích đối với âm nhạc cổ điển, hãy thử đọc quyển sách Habermeyer, Good Music Cradle Children và trang web của bà, Good Parenting Cradle Children. Bà cũng cung cấp một khóa học âm nhạc với hướng dẫn dành cho trẻ em, từ cấp phổ thông đến đại học. Habermeyer nhận ra sức mạnh của âm nhạc cổ điển trong việc giúp trẻ em học tập. Chú thích rằng, Hiệp hội Tâm lý Mỹ APA phát hiện trong 20 thí nghiệm khác nhau rằng các học sinh tiểu học lắng nghe, tập trung và học tốt hơn khi nghe những tác phẩm âm nhạc cổ điển nhất định. Dường như có một cái gì đó đặc biệt về âm nhạc cổ điển. Dì Veronica của tôi biết điều này. Nhưng không may, dì đã qua đời vào năm ngoái. Tôi đã chưa từng nghĩ đến việc kể với dì rằng dì là lý do mà tôi học chơi đàn piano cổ điển. Khi tôi nhắc đến việc này vào trang tưởng niệm của dì ấy, chồng và những đứa con của dì nói rằng dì sẽ rất hạnh phúc khi biết được dì đã truyền được tình yêu âm nhạc cổ điển cho tôi. Khi mà nó có vẻ như là một điều đơn giản, âm nhạc cổ điển có thể mang đến rất nhiều điều cho cuộc sống của chúng ta. Thậm chí các nhà soạn nhạc công nhận rằng âm nhạc của họ sâu sắc hơn là lúc đầu cảm nhận. Như Johann Sebastian Bach đã từng nói, tôi chơi những nốt nhạc như những gì nó được viết, nhưng Chúa mới là người tạo nên âm nhạc. Ludwig van Beethoven đồng tình, âm nhạc là ngôn ngữ của Chúa. Vậy thì tại sao không tận hưởng nguồn niềm vui được gửi từ thiên đàng này? Nó có thể thay đổi cuộc đời của bạn theo cách mà bạn chưa từng nghĩ đến. Bác sĩ Tatiana Denin là một bác sĩ y học gia đình tập trung vào sức khỏe và phòng ngừa. Bà tin tưởng vào việc trao quyền cho bệnh nhân của mình kiến thức và kỹ năng cần thiết để duy trì và cải thiện sức khỏe của chính họ. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web epochtimesviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị cùng người thân.